Còn 5 phút nữa đã đến giờ thuyết pháp. Xin mời quý Phật tử, chúng ta còn bên ngoài liền bây giờ tập trung vào hội trường.
Chúng ta lễ Phật. Nam mô Tát Sa Pa Va Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Sa Bồ Tát. Nam mô Tát Sa Pa Va Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Sa Bồ Tát. Nam mô Tát Sa Pa Va Tô Sama Sambuddhassa. Hình như vừa rồi là ở giữa là nghe không được phải không? Thầy nói là có nghe được không? Ở giữa có nghe được không? Ở bên sau nghe được không? Bên sau á, bên sau nghe được không? Nghe được hả? À, với lại là thầy thông báo bữa nay và có thể là các buổi giảng về sau thì giảng liên tục tới 15:30, tới 15:30 á, phải không? 15:30 là mình nghỉ luôn, không cần phải nghỉ ở giữa. Với lại là 15:30 thì các Phật tử có thể đi về, không có bị kẹt xe hay là hoặc là trời mưa, cho nên là mình sẽ vấn đạo trong thời gian là từ 2:00 đến 3:30, là 1:30, thay vì hồi trước là mình nghỉ 15 phút thì 1:45. Với lại là chiều nay là thầy giảng xong, thầy còn đi lên phi trường để đi Huế, và sẽ có một cái buổi giảng ở Huế, cho nên là chúng ta hôm nay sẽ nghỉ vào lúc 3:30. Bây giờ đặt câu hỏi.
Dạ, kính thưa sư ông, con có 2 câu hỏi ạ. Một, khi ở trong môi trường làm việc mà hầu hết mọi người đều sử dụng bùa ngải để đạt được điều này điều kia, con thấy mình rất yếu vía khi gặp họ, con run rẩy không tự tin khi hát trên sân khấu, và về nhà cảm xúc rất độc hại mà không hiểu tại sao. Xin sư ông cho con hỏi phải làm gì để mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và bảo vệ được bản thân để làm tốt tài năng của mình. 2, con bị bùa yêu rất nặng, bùa yêu 2 lần và có lúc con còn muốn tự tử, sau đó con tỉnh lại. Có cô gái là lesbian làm cho con có cảm giác thích cô gái này, nhưng con biết không phải là như vậy, nên con may mắn thoát ra cảm xúc đó. Con thường đau đầu, không tỉnh táo, mệt mỏi, trí tuệ suy giảm, không tự tin. Xin thầy cho con hỏi làm sao để thoát khỏi bùa yêu này. Con xin cảm ơn sư ông.
Bùa chú đó là có thật, và cũng rất là nhiều người họ sử dụng đến bùa chú. Do đó mà nói chung là mình phải tự tin và cái tâm phải vững vàng thì có thể là không bị bùa chú xâm nhập. Còn nếu mà cái lúc mà mình có cái sợ hãi, thường thường mình bị bùa chú thâm nhập á, là do chính bản thân mình là có một cái tư tưởng, hay là có một cái tâm mà hướng ra mong cầu một điều gì đó, thì cái loài đó, đó nó sẽ là cái cơ hội để cái loài bùa đó đó nó xâm nhập. Ví dụ như cái người đó muốn có một người yêu, lúc nào cũng muốn có một người yêu, thì cái tâm mà cứ muốn là có một người yêu á, sẽ rất dễ là bị một cái bùa yêu nó sẽ là ảnh hưởng đến cái người đó. Và cái nhiều cái mong cầu khác, nhiều khi mình cứ muốn mong cầu có cái này, muốn cầu mong cái kia đó, thì nó sẽ có cái đường dẫn để mà cái ngoại lực nó vào. Do đó đó là khi mà mình cái tâm của mình đó vốn là một cái năng lượng, nó có một cái năng lượng, tức là cái sức mạnh đó, sức mạnh của tín này, sức mạnh của tấn này, của niềm này, của định này, của tuệ này, đó người ta gọi là ngũ lực đó. Ngũ lực tức là nếu mà có cái sức mạnh của tín, tấn, niềm, định, tuệ. Thế nhưng mà tại sao cái sức lực, cái lực đó nó lại yếu đi? Cái lực đó nó yếu đi đó là do mình đầu tư cái tín hay là cái tấn hay cái niềm hay cái định hay cái tuệ đó đó vào một cái đối tượng nào đó. Thì thường thường là mình hướng tâm về cái đối tượng đó. Mà khi mình hướng tâm cái đối tượng đó đó, thì cái năng lượng đó nó bị chi phối bởi cái bên ngoài. Do đó cái năng lượng ở bên trong mà đáng lẽ người ta gọi là cái chân khí đó, cái chân khí đó ở bên trong đó, nó bị hao tổn, nó bị tổn hại cái chân khí. Khi tổn hại chân khí có nghĩa là mình bị cái lực của mình nó bị yếu đi. Thì nếu mà có cái lực khác nó mạnh hơn đó, thì nó sẽ là chi phối mình. Nhưng khi mà bảo toàn năng lượng đó, bảo toàn năng lượng tức là cái chân khí của mình nó được tròn vẹn á, thì không có cái lực nào thâm nhập được. Thầy có kể cái câu chuyện là nói có cái anh đó, anh ngồi trên xe lam á, hồi thời trước á, là người ta hay đi xe lam là nó cứ chạy cái đường này chạy đường kia rồi tới ngang cái chỗ nào người nào muốn lên thì chỉ cần là ngoặt lại là người ta dừng lại cái mình lên thôi. Thì cái anh đó, anh đang ngồi trên xe lam, anh đó là một cái người Phật tử mà thường đến nghe đạo và sau đó anh có quy y với thầy. Thì anh mới kể lại là anh ngồi trên cái chiếc xe lam á, thì anh nó thấy cái người xe lam á là họ cứ vỗ cái tay trên cái thành xe đó, thì xe sẽ dừng lại để mình đi xuống. Còn khi lên á thì mình trả tiền xong rồi cái mình ngồi trên xe, cái mình vỗ cái mình đi xuống. Thì anh đó, anh vỗ cái xe cái thì chiếc xe dừng lại rồi anh lấy hết tất cả cái hành lý của những người khác, lấy hết cái hành lý trên xe anh đem xuống. Thì cái anh Phật tử á, anh nó là vẫn tỉnh táo, cho nên anh mới nói, anh la lên, anh nói ủa sao anh lại đi lấy của người ta. Khi anh la lên như vậy á thì mọi người mới là tích lại, không biết bị một cái bùa mê gì đó không biết, mà mọi người là mê đi, cho nên là người ta lấy hết cái hành lý xuống mà không biết. Cho đến khi anh la lên, anh nói ủa sao lấy cái hành lý của người ta, thì mấy người kia cũng tỉnh ra. Lúc đó anh bỏ chạy, thì mấy người họ mới lấy cái hành lý lại. Qua câu chuyện đó đó thì mình mới thấy rằng là cái anh này á là anh tu tập lúc nào anh cũng chánh niệm tỉnh giác, cho nên là anh bảo toàn được cái chân khí. Do đó mấy người kia đó thì bị, mà anh lại không bị, cho nên anh mới tỉnh táo, anh mới la lên. Cho nên mình thấy là nếu mình chánh niệm tỉnh giác, nếu mình sống lương thiện, thì nó sẽ có một cái, không những là cái chân khí ở bên trong mình bảo vệ mình, mà còn có một cái lực mình tạm thời mình nói là cái lực của tam bảo, cái lực của vũ trụ, hay là lực của chư thiên long thần hộ pháp gì đó, mình nói gì cũng được. Nếu bên đạo Thiên Chúa thì nói rằng là lực của thánh thần, cái lực của Chúa, lực của Thượng Đế gì đó. Thì nó ngoài cái chân khí của mình á, thì nó còn có một cái lực tạm thời mình dùng là cái lực mình đó, thì mình nói là lực của tam bảo hay là chư thiên long thần hộ pháp, nhưng mà mình cũng có thể nói đó là cái lực của vũ trụ. Nói vậy cho nó không có thuộc về tôn giáo nào, vì cái lực vũ trụ này là một cái lực chung, mình thì gọi là lực tam bảo, nhưng mà bên đạo Thiên Chúa thì có thể nói là đó là cái lực của ba ngôi chẳng hạn. Cho nên cái đó thì không quan trọng, còn bên lão tự thì nói đó là cái lực của đạo đó. Thì bây giờ nếu mình sống lương thiện thì Đức Phật ngài nói người sống thuần pháp thì sẽ được pháp là hộ trì. Người sống thuần pháp thì được pháp hộ trì. Như vậy thì nếu mà mình sống hoàn toàn lương thiện và đừng có sợ hãi, đừng có lo lắng gì cả, mà muốn không lo lắng sợ hãi thì mình luôn là sáng suốt biết mình. Mình luôn sống trọn vẹn với chính mình. Đừng có để cái tâm phân tán ra bên ngoài quá nhiều, để cho cái năng lượng đó nó bị tán loạn ra bên ngoài. Khi mà nó bị tán loạn ra bên ngoài thì bên trong nó rất yếu. Rất yếu thì cái lực khác nó sẽ thâm nhập vào. Thì trong đó có những cái lực như thử là một cái lực của một người khác, hay là một cái lực của bùa chú. Nó có nhiều cái lực ở bên ngoài có thể tác động vào. Và thậm chí nó trong thiên nhiên nó cũng có những cái lực mà người ta gọi là trong trạm xà học người ta gọi là ác xà. Ác xà tức là có thể mình đi ngang qua một chỗ nào đó mà ở đó nó có một cái luồng ác xà nó đi ngang qua mà nó đụng mình, cái là tự nhiên mình cảm thấy ớn lành, hay là mình cảm thấy là có thể mình bị cảm luôn á, chẳng hạn vậy. Thế thì mà lúc đó là bởi vì cái tâm mình nó đi đâu á, ví dụ như mình đang đi nhưng mà cái tâm mình đi đâu thì tự nhiên cái lực đó nó đến một cái là mình bị tổn hại liền. Nhưng mà nếu lúc đó mình chánh niệm chánh giác á thì cái tâm nó tròn vẹn với cái thân, gọi là thân tâm nhất như á. Thì khi mà thân tâm nhất như hay là điềm đạm hư vô đó, thì lúc đó là cái chân khí tùng chi. Cho nên khi mình đầy đủ cái chân khí thì nó sẽ không bị cái tác hại từ bên ngoài.
Dạ, con có hai câu hỏi, kính mong thầy khai thị. Một, con đang hiểu thuận pháp là mình chấp nhận môi trường đó thay vì cố gắng phản kháng lại. Ví dụ như là con đang bị bệnh thì hãy chấp nhận cơn đau chứ không mong muốn cơn đau ngừng hết. Tuy nhiên, nếu pháp đó là môi trường mình có thể thay đổi thì như thế nào ạ? Ví dụ, nếu công ty là môi trường không lành mạnh, hay trong gia đình người chồng mang lại nhiều khổ đau, thì mình có nên lựa chọn đi ra khỏi môi trường đó hay không, hay là mình nên ở lại và xem đó như là môi trường để tu tập? Nếu trình độ tu tập của mình chưa đủ mà khiến mình càng đau khổ hơn thì có nên sớm dừng lại không? Với công ty thì con đã thay đổi 4 năm trước và đã có được 4 năm thanh thản. Con có nên làm như vậy giống với người chồng của mình hay không? 2. Con có vấn đề nhỏ về sức khỏe và đã sử dụng ở một phòng khám. Ban đầu chỉ là vấn đề nhỏ bình thường, nhưng do tay nghề dẫn đến bệnh lý càng nặng và kéo dài cơn đau hơn một tháng, tốn kém rất nhiều tiền bạc, ảnh hưởng lớn đến tinh thần, thể xác, công việc, gây lo lắng cho người thân. Sau hơn một tháng, con không chịu nổi và qua một phòng khám khác thì chỉ một tuần là khỏi hoàn toàn. Vậy con có nên yêu cầu phòng khám đã gây ra cho con bệnh tật bồi thường, hay là con nên xem đó như là nghiệp của mình ạ? Con có nên lưu ý cho người khác biết hay là nên im lặng?
Ở đây vấn đề là thế này, có hai cái việc mà mình cần phải phân biệt rõ. Đó là khi một cái việc đến với mình mà hoàn toàn ngoài ý muốn của mình thì cái đó thì thường người ta gọi là cái quả. Cái chữ quả ở đây nó có hai nghĩa. một là nghĩa nhân quả, tức là cái quả này là do một cái nhân nào đó mà chính mình tạo ra, cho nên bây giờ mình gặt quả, thì cái đó là gọi là nhân quả. Nhưng mà chữ quả nó cũng có một cái nghĩa là thế này, quả có nghĩa là cái đã có sẵn, cái đã có sẵn chứ không phải là mình tạo ra. Mà ví dụ như trong có những cái thì do nhân mình tạo mà nó ra quả, nhưng mà có cái là nó đã có sẵn trong vũ trụ chứ không phải là do nhân do mình tạo ra. Không phải do tạo mình tạo nghiệp gì mà có mặt trời, không phải do tạo nghiệp gì mà mình có mặt trăng, không phải vậy. Không phải do mình tạo nghiệp gì mà có cây xoài cây ổi, vì cái đó nó đã có sẵn trong thiên nhiên thôi. Nhưng mà khi mình thích xoài cho nên mình đem xoài về trồng, thì lúc đó lại là cái nhân quả của mình. Đó. Khi mình thấy có mặt trời, nhưng mà mình lại sử dụng mặt trời đó như thế nào cho hợp tình hợp lý. Nếu mình sử dụng đúng thì nó sẽ tốt, mà sử dụng sai thì nó sẽ xấu. Thì cái đó mới gọi là nghiệp của mình. Đó. Nhưng như vậy nghiệp chính là cái mà cái tạo tác do cái chủ quan của mình mà tạo ra. Đó. Thành ở đây ấy, mình thấy là cái quả nó có hai nghĩa. Ví dụ như nói là chứng ngộ đạo quả. Thì thật ra đạo quả là cái có sẵn, chứ không phải là mình chỉ chứng ngộ thôi. Chứ không phải đạo quả là cái mà mình tạo ra. Nếu đạo quả là mình cái mà mình tạo ra đó, thì đạo quả đó là do bản ngã. Còn đạo quả là gì? Đạo quả tức là cái chân lý đã có sẵn mà mình thấy ra thôi. Đó. Còn á, khi mình thấy ra là bởi do đâu? Bởi vì do trước đây mình che cái con mắt của mình nó đi 10 lớp. Bây giờ mình lấy đi được mấy lớp thì nó sáng hơn một chút. Lấy đi thêm mấy lớp nữa nó sáng hơn một chút. Rồi mình lấy hết mấy cái lớp đó đi thì nó sáng ra hoàn toàn. Đại khái là cái chứng ngộ đó là như vậy. Thì lúc đầu mình nó này, mình là cái che này nó màu xanh, cho nên mình cứ thấy là cái bông này nó ra màu xanh. À, cho nên mình không thấy được sự thật. Cho đến khi mình bỏ hết tất cả những cái che đi á, thì cái sự thật nó sẽ hiện ra. Mà sự thật đó là cái quả. Quả là gì? Là cái nó có sẵn nằm đây rồi, chứ không phải là mình tạo ra. Mình chỉ là cái mà mình làm á, cái mà mình trong tu tập mà mình làm á, là mình bỏ những cái che lấp mà từ mình đã từ che lấp lấy. À, mình thích cái này cái mình đem vô cái nó che lấp một cái, mình thích cái kia mình đem vô cái che lấp thêm một cái, cứ vậy là nó che lấp bớt đi, cho nên mình lại không thấy được cái sự thật. Chứ cái sự thật nó đã có sẵn, cái quả ở đây có nghĩa là chân lý đã có sẵn. À, chứ không phải là mình tạo ra cái chân lý đó. Không phải nói là tôi đắc được tu đạo hoàng, tu đạo hàm, a-na-hàm gì đó là tôi tạo ra được cái đó, không phải vậy. Mà do mình bỏ đi được một số cái gì đó, cho nên cái đồ thấy của mình là 30% thì gọi là tu đạo hơn. Rồi sau này 40% là tư đà hàm, 50% là a na hàm, rồi 100% là a la hán là trời thôi. Tức là do cái đồ mình loại bỏ những cái che lấp, mà chính những cái che lấp đó là những cái mà mình tự rước vào. À, đơn giản là vậy. Cho mình phải hiểu như vậy để mình mới thấy đúng cái lời dạy của Đức Phật là giáo pháp của Như Lai chỉ có nhất hướng là xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh. Cái an tịnh đó thì khi an tịnh đó thì chánh trí giác ngộ niết bàn. Bởi vì khi mình không còn bị gì che lấp nữa đó, thì lúc đó niết bàn hiện ra, chứ không phải là niết bàn là cái mà mình cố tu tập mà tạo ra nó. Ai có bạn đặt lại câu hỏi không? Tôi nói ngồi quên mất câu hỏi gì nói gì.
Dạ, ý thứ nhất là mình có nên thay đổi môi trường hay không à?
Ừ. Rồi. Như vậy bây giờ nó có hai cái. Thay đổi môi trường qua cái nhìn chủ quan của mình, hay là thay đổi môi trường do mình thấy ra sự thật. Đơn giản là vậy thôi. Có khi mình thay đổi môi trường nhưng mà do chủ quan của mình, thì cái đó có thể là được cái này thì mất cái khác, được cái khác thì mất cái nọ, vậy thôi. Thì cái đó là cái mà mình thay đổi, mình quyết định một cách chủ quan. Còn nếu như mình thấy sự thật thì đương nhiên mình thay đổi. Mình thấy sự thật thì đương nhiên mình thay đổi chứ. Thí dụ như bây giờ mình đi trên con đường, cái mình thấy một cái miệng chai, thì đương nhiên là mình thay đổi, mình không, thay vì cái bước chân của mình là nó sẽ đạp lên đó, nhưng mình thấy cái miệng chai thì đương nhiên mình thay đổi là mình sẽ tránh đi, hoặc là mình lấy cái miệng chai đó mình bỏ đi chỗ khác. À, như vậy là khi mình thấy đúng sự thật á, thì cái sự thay đổi đúng theo với cái sự thật, hay là đúng theo với cái mình gọi là tuệ tri, tức là cái thấy đúng với pháp, thì thay đổi đó là đúng. Và Đức Phật Ngài cũng có dạy cho mình cái thay đổi. Thí dụ như là, ví dụ như có một vị sư đến tu cái chùa này, mà thấy cái chùa này là rất là sống, rất là sung sướng, nhưng mà không khiến cho họ là giác ngộ giải thoát gì cả, càng ngày càng tham sân si càng tăng thêm lên thôi. Nếu như cái vị đó mà thật tâm tu đó, thì vị đó sẽ thấy rằng là mình sẽ tìm một môi trường khác, chứ không phải là ở đây sung sướng quá rồi mình cứ là hưởng thụ cái sung sướng đó càng ngày thì càng ngày càng tệ hơn, mà mình phải là từ bỏ cái chỗ đó. Rồi giả sử như mình tới một chỗ khác, cái chỗ đó là sống rất là cực khổ, nhưng mà lại chỗ đó đó, lại qua cái chỗ đó, cái vị thầy, rồi cái môi trường đó, lại giúp mình giác ngộ giải thoát, mình buông bỏ được những cái tham sân si mạng nghi ác kiến. Thì dù cho ở đó đó, có khổ cách mấy đó, mình cũng cứ ở. Và dù cho ở đó đó, vì thầy có đuổi đi, mình cũng là cứ xin mà ở. Rồi vì chỗ đó là cái chỗ mình thật sự là giác ngộ giải thoát. Còn cái chỗ mà sung sướng, nhưng mà cái vị đó cho ở lại, cung cấp cho những chỗ ở sung sướng, nhưng mà lại mình không tiến bộ gì cả, thì mình phải bỏ. Cho nên ở đây mình thấy là cái việc mình thay đổi một cái môi trường, thay đổi tiếp cận với người này hay người khác, thì đó là quyết định tùy thuộc vào cái nhận thức của người đó. Nếu người đó nhận thức rõ ràng, minh bạch, thì có thể thay đổi vì thay đổi đó là đúng. Còn nếu như mà cái thay đổi đó là bởi vì cái chủ quan của mình, tức là cái chỗ đó nó không đáp ứng cái mong muốn của mình, mà mình lại mong muốn cái khác, cho nên mình đi tìm một cái cho nó được như mong muốn của mình, thì lúc đó mình sẽ không học được bài học gì trong cuộc đời này, mà mình phải chấp nhận cái bài học để mình giác ngộ sự thật, thì đó mới là đúng. Cho nên ở đây không phải là nói là không phải là không giải quyết, nhưng mà là phải giải quyết khi mà mình mà thấy biết đúng thì mình sẽ suy nghĩ đúng, mà suy nghĩ đúng thì mình sẽ làm đúng, nói đúng, làm đúng. Đó. Cho nên đầu tiên là mình phải quan sát mình, quan sát sự kiện cho nó rõ ràng, minh bạch, một cách là bình tĩnh, sáng suốt để thấy ra sự thật. Thì khi đó mình thay đổi hay không là cái đó tùy quyết định của mình.
Dạ, tiếp theo là câu trình pháp ạ. Kính Thầy, con xin có 4 câu trình pháp. 1. Vào tối ngày 25 tháng 7 vừa rồi, con đang chạy xe trên đường. Lúc đó, tâm con đang hơi miên man vì một xích mích trong mối quan hệ với em gái của con. Những suy nghĩ tự nhiên mà xuất hiện, con suy nghĩ về nguồn gốc của sự khổ này từ đâu, nguồn gốc sự bám chấp này từ đâu, khi con người mới sinh ra thì có khổ hay không, trước khi con người tiến hóa thì có khổ hay không, vân vân. Và như đã đủ nhân duyên, chợt câu trả lời tự bật lên, đó là nguồn gốc của tướng, còn tánh là luôn luôn hiện diện, đầy đủ quá khứ, hiện tại, vị lai, ở ngay đây và bây giờ. Chợt sau đó con có cảm giác lạ, một cảm giác rất yên tĩnh và bình thường, trong đó không có lạc, không có khổ, không có xả, không có hỷ, mà chỉ có một sự bình thường rất yên tĩnh. cảm giác mà ở đó con thấy được, trong thấy chỉ thấy, trong biết chỉ biết là như thế nào. Quả đúng như Thầy nói, bỏ lỡ một giây phút là bỏ mất tất cả, và cũng chỉ cần thực sự trọn vẹn một giây phút, đó là cũng thấy tất cả. Hai, hôm ấy con vô tình đọc được câu trả lời của Thầy trên trang web. Sau một lúc chiêm nghiệm, thì con để ý được tính chất của sự chiêm nghiệm đó như sau. Dùng mắt đời chiêm nghiệm đạo, mắt không dính bụi đời, tâm không dính luật đạo. Ba, sau đó ít lâu thì con thấy được hai sự đúc kết là: thánh nhân là sống bình thường giữa dòng đời vô thường, phàm phu là sống bất thường nhưng tưởng đó là bình thường, tầm thường hoặc phi thường. Đạo và đời tuy hai mà một, tuy một mà hai. Đạo không phải đời, đời cũng không phải đạo, nhưng đạo cũng chính là đời, và đời cũng chính là đạo. Xin Thầy cho con lời chỉ dạy.
Rất đúng. Rất đúng là từ cái đầu, cái đầu á, cái đầu tiên là cái quan trọng á, bởi vì cái đầu tiên nó là thuộc về chánh kiến rồi. Rồi trong cái đời sống của mình á, thì tất cả các pháp á, tất cả các pháp mà mình có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm á, thì đều nó có hai mặt. Một mặt là tánh và một mặt là tướng. Và bản thân mình cũng vậy, tất cả những cái khởi lên để nắm bắt đối tượng ở bên ngoài đó, thì cái đó gọi là tướng. Nhưng mà cái mà luôn luôn thanh tịnh trong sáng ở bên trong đó, thì cái đó gọi là tánh. Cái tướng thì có thể thay đổi, khi thì mình tiếp xúc với đối tượng này, rồi lại tiếp xúc với đối tượng khác, rồi đối tượng với đối tượng khác nữa. Cho nên mọi cái bên ngoài đó thì mình sẽ thấy ra được cái tất cả những cái hiện tượng bên ngoài. Mà nói bên ngoài cũng có nghĩa là bên ngoài, và bên ngoài cái tâm á, thì cái thân này nó cũng là bên ngoài cái tâm. Thân, thọ, tâm gì, pháp gì, nó cũng đều là bên ngoài cái tâm. Bên ngoài cái thấy biết á, tức là khi mà bên ngoài, tức là nó đối tượng của cái thấy biết đó. Chẳng phải bên ngoài là cái mà bên ngoài không thôi. Nhưng mà sắc, thanh, hương, vị, xúc á, đúng là ở bên ngoài. Còn pháp á, thì cái bên ngoài nó đã trở thành bên trong, cho nên gọi là pháp, là sắc, thọ, tượng, hình, thức, với lại là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó. Thì sắc, thanh, hương, vị là cái bên ngoài, nhưng mà pháp á, thì lại là bên trong. Nhưng mà sắc cũng là bên trong, cũng bên trong. Trong có nghĩa là cái ví dụ như mắt, tai, mũi, lưỡi, là thân, là 32 thể trược rồi đấy, cái chẳng hạn, thì nó cũng là bên ngoài. Bên ngoài là bên, thầy nhắc lại là bên ngoài là bên ngoài cái thấy biết, tức là đối tượng của cái thấy biết. Như vậy thì mình sẽ thấy rằng là hầu hết tất cả những đối tượng đều là hiện tượng, cho nên là nó có sinh có diệt, có vô thường khổ vô ngã. Thành ra đối với tất cả những cái hiện tượng bên ngoài, kể cả cái thân thọ này, thì cũng đều là cái kể cả cái tâm, mà cái tâm mà tâm tướng á, gọi là cái tướng biết á, thì nó cũng là thuộc về hiện tượng. Thì cái tướng biết đó nó khởi lên để nắm bắt cái này, tướng biết kia nó khởi lên để nắm bắt cái kia. Cho nên nó là cả đối tượng bên ngoài lẫn cái tướng biết thì cũng đều là vô thường khổ vô ngã. Còn cái tánh biết á, cái bản tâm mà nó vốn là thanh tịnh trong sáng, mà Đức Phật ngài gọi là Vipassana Citta đó, thì cái tâm đó thì nó lại là bây giờ hay là lúc sau này, thì cái thấy biết đó nó là cũng là một à. cái tánh thì nó lại luôn luôn nó lại là như vậy à. Cho nên ở trong một cái sự kiện á, thì nó có một cái mặt tướng á, thì vô thường, nhưng mà mặt tánh á, thì thường. Do đó nếu mà mình, cái người mà chấp thường, cái người chấp thường thì gọi là thường kiến, người chấp vô thường thì gọi là đoạn kiến. Nhưng mà nó cả hai, trong bất kỳ cái gì nó cũng có cả hai. Cho nên á, nhiều khi mình thấy là tất cả những cái tướng ở bên ngoài thì luôn là vận động, luôn là biến đổi, luôn là có không, sinh diệt. Nhưng mà cái tâm để thấy sinh diệt đó đó, thì lúc nào nó cũng có thể thấy. Sinh thì nó cũng thấy, diệt thì nó cũng thấy, biến mất nó cũng thấy. Tức là cái tánh đó, thì nó có thể là thấy được tất cả cái tướng. Vì vậy mà đến một lúc nào đó mà khi mình trở về được, bỗng nhiên một lúc nào đó mình trở về được với là cái bản tâm thanh tịnh trong sáng, cái Pāpassara Citta đó, thì mình sẽ thấy ra được cái bản tâm sống. Và đồng thời mình cũng nhận ra được cái bản tâm vốn là thanh tịnh trong sáng, và nó có thể là không thay đổi. Thay vì là tất cả hiện tướng là thay đổi, thì nó không thay đổi, nó mới thấy được tất cả các cái thay đổi. Đó. Trong con người của mình á, thì cả thân thọ tâm pháp là hiện tướng á, thì đều thay đổi cả. Lúc mình mới sinh ra là nó khác, rồi 1 tuổi nó khác, 10 tuổi nó khác, 20 tuổi, 50 tuổi, 80 tuổi là nó khác. Thì đó là cái hiện tướng bên ngoài. Nhưng mà cái biết thì là lúc nhỏ mình cũng biết, đến già mình cũng biết. Cái tánh biết đó thì nó lại là lúc nào nó cũng là hiện diện. Và có khi đó, cái người mà giác ngộ đó là thấy ra được cái sự hiện diện của cái biết đó. Thấy ra cái hiện diện thường trực của cái biết đó. Còn cái người mà chưa giác ngộ thì cứ chạy theo cái hiện tượng bên ngoài. Cho nên cái tâm cứ thấy là luôn luôn là cứ sinh, cứ diệt, cứ được, cứ mất, cứ hơn thua đủ thứ. Mà khi mà mình bị chìm đắm vào trong đó thì gọi là luân hồi sinh tử. Còn khi mình trở về được với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng thì gọi là niết bàn, vậy thôi. Vì vậy cho nên những cái mà trải nghiệm sau đó thì nó lệ thuộc vào cái nhận thức ban đầu. Do đó nó đều là đúng.
Dạ, kính bạch thầy, qua khoảng hơn một năm nghe pháp của thầy và trải nghiệm, chiêm nghiệm đời sống, con đã phần nào thấy ra, hiểu ra đạo là thế nào. Tuy nhiên, con chưa hoàn toàn trọn vẹn sống với đạo được. Dạo gần đây, con có để ý rằng, có những lúc, những trường hợp, thì người không biết đạo lại bình thản và hành xử bình thường hơn người có biết đạo. Từ đó mà con nghiệm ra rằng, người hiểu đạo chưa sống, người hiểu đạo nhưng chưa sống đạo trọn vẹn, nên vẫn còn có những lúc sống bất thường. Người không biết đạo thì có nhiều lúc sống bình thường nhưng lại không biết đó là đạo. Họ tưởng đạo phải cao siêu mới là đạo. Quả thật như thầy khai thị là ban đầu ai cũng ở trong sự sẵn rồi, nhưng phải đi một vòng rồi cuối cùng mới trở lại với sự vô ngại. Ban đầu thấy núi là núi, sông là sông. Biết tu rồi thì thấy núi không là núi, sông không là sông. Cho đến cuối cùng thì lại trở về cái thấy núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Con xin thầy cho con lời chỉ dạy.
Đúng như vậy. Thật ra là một cái người mà giác ngộ không phải là trở thành một cái gì phi thường, mà giác ngộ là buông hết những cái gì mà che lấp, trói buộc, ảo tưởng để trở về với cái thực, đơn giản là vậy thôi. Mà cuộc sống vốn từ nó là thực, nhưng mà do mình vẽ rắn thêm chân vào, cho nên nó là mình không còn thấy cái thực nữa, cho nên lúc đó mình mới cứ chạy theo cái ảo. Nhưng mà chạy theo cái ảo cũng là một điều, khi mà mình chưa thấy cái thực thì chạy theo cái ảo cũng là một điều cần thiết. Bởi vì khi chạy theo cái ảo mới thấy được đó là ảo, rồi buông. Rồi cứ chạy theo cái ảo rồi thấy được ảo là buông. Nói như là tri huyện tức ly huyện tức giác ấy. Thế mình cứ cho đến khi mình buông hết, mình thấy tất cả những cái mà mình chạy theo, mình cứ cố gắng, mình luyện tập, mình rèn luyện gì đủ thứ đó, đều chỉ là ảo. Còn cái thực thì nó đã có sẵn rồi, cho nên gọi là quả. Khi mà người ta nói chứng quả có nghĩa là thấy ra được cái thực đã sẵn có, chứ không phải là cái mà mình cố gắng mà tạo ra theo để cho được như ý mình. Đó. Mà là tất cả những cái đều sẵn có rồi. Như vậy thì cái khi mà mình giác ngộ đó thì vẫn là một con người bình thường thôi. Nhưng mà cái người giác ngộ đó thì giống như thầy ví dụ cái nấu ăn đó, thầy hay ví dụ cái nấu ăn đó. Giả sử như trong một cái nhà bếp có đầy đủ các cái lương thực, thực phẩm, gia vị, rồi các thiết bị nấu ăn hoàn toàn đầy đủ, hoàn hảo. Nhưng mà người không biết nấu ăn á, thì không thể nào nấu ăn được. Mà cái người mà biết nấu ăn á, thì cô nấu sẽ nấu ra nhiều món rất ngon. Là sao? Là tại vì họ thấy được muối, tính chất muối thì nó mặn như thế nào, tính chất đường thì nó như thế nào, rau lang thì như thế nào, rau muống thì như thế nào. À, họ biết được gạo thì như nào, mà nếp thì thế nào, đậu đỏ thì thế nào, đậu xanh thì thế nào, là họ biết rõ hết á. Thì họ sẽ nấu được rất nhiều món ngon, mà họ cũng không bỏ cái gì cả. Có những cái ớt nó cay quá cay, lúc đầu mình cắn cái mình chịu không nổi, nhưng nó cũng là một vị thuốc. Đó. Chanh thì chua quá không thể nào ăn được, nhưng nó cũng là một vị thuốc. À, cho nên người ta mê là có thực dưỡng khi người ta hiểu được các cái món ăn, rồi các món ăn lợi ích gì, món ăn nào không có món ăn nào hại, mà chỉ có cái món ăn đó mình sử dụng sai mới hại. Đó. Cho nên nó là mình cũng vậy, mình cho mình là một cái nhà bếp đi. Mình là cái nhà bếp, bây giờ mình có biết rõ ở trong mình là cái thứ gì nó như thế nào để sử dụng cho đúng mức hay không? Chẳng phải là bỏ cái này đi để lấy cái kia. Chỉ có bỏ một thứ thôi, đó là cái thứ thấy sai, hiểu sai, ảo tưởng, chỉ có bỏ cái đó thôi. Ảo tưởng là sao? Tưởng muối là đường, cho nên nó nấu chè mới là bỏ muối vô, và thành ra nó mặn quá ăn được. Nó sai là vậy thôi. Thì do cái ảo tưởng cho nên nó mới sai, nó sai cho nên nó sinh ra đau khổ. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật Ngài nói là phải chánh kiến. Chánh kiến tức là mình phải thấy đúng, thấy biết đúng cái đã. À, do đó mình mà tại sao mình phải chánh niệm tỉnh giác, hay là mình thường sáng suốt rõ biết, là bởi vì mình phải trải nghiệm, chiêm nghiệm. À, như một cái người bắt đầu vô nấu ăn thì không biết gì cả, nhưng qua trải nghiệm mới là thấy cái này là mặn, đó, rồi mới điều chỉnh. Rồi thấy cái kia là ngọt, bỏ ít, bỏ nhiều gì đó, thì lại là nó như thế nào là vừa. Mà đôi lúc cái vừa đó thì lại vừa ở mỗi người, mỗi khác. Cho nên là mình thấy, cái con người mình cũng vậy. Nếu mình không quay lại để mà quan sát, để mà thấy rõ trong con người mình những yếu tố này, yếu tố kia gì đó. Và mình sẵn sàng là chấp nhận là mình phải trải qua những cái sai. Lúc đầu mình sử dụng muối sai, lúc đầu mình nấu lửa quá nhiều thì cháy, nước quá nhiều thì nó lại nhão, tức là nó cứ lúc đầu là sai. Thì đương nhiên lúc đầu là mình chưa thấy thì mình sai, nhưng mà qua cái sai đó mình lại là học ra cái bài học để điều chỉnh cái nhận thức và hành vi lại. Mà mỗi người là phải tự mình là soi sáng lại mình để mà thấy ra được những cái gì trong mình để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt. Nếu mình ứng xử chưa đúng tốt thì mình sẽ thấy ra được tại sao mình ứng xử không đúng tốt và gây ra cái tai họa, thì lần sau mình điều chỉnh lại, cứ vậy thôi. Mình đi hấp tấp cho nên mình vấp té, thì lần sau mình điều chỉnh lại để mình đi cẩn thận không vấp té. Thì tất cả là một cái sự, cho nên thầy mới nói là tu là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Đó. Chẳng phải là người giác ngộ là trở thành một cái gì vĩ đại, cao siêu hay là phi thường. Mà cái mà mình nghĩ phi thường đó là ảo tưởng. Bởi vì nó chưa thực. Còn Đức Phật Ngài nói là cái pháp của Ngài là cái thực, là phải thấy ngay thôi, tức là thực tế, phải thấy ngay trong đời sống. Và trong kinh Kalama, Đức Phật Ngài nói là đừng có nghe những gì truyền thuyết, đừng có nghe những truyền thuyết truyền lại. Thì thật ra là kinh điển của các tông phái, của các tôn giáo cũng đều là truyền lại thôi. Vậy thì Đức Phật Ngài cảnh báo là đừng có tin hoàn toàn vào những cái truyền lại, mà mình phải đối chiếu với cái thực. Khi mình trải nghiệm cái điều đó đó, thì mình đối chiếu với cái thực để xem thử là nó đúng với cái thực hay không. Mà cái thực đó thì nó ở trong chính mình, chẳng phải cái thực đó nó ở đâu trên mây. Cái thực không phải mình tìm cái thực đó ở trên mây, mà tìm cái thực đó ở trong chính mình. Bởi vì tất cả cái hạnh phúc, cái đau khổ, phiền não hay giải thoát thì đều là do cái thái độ nhận thức và hành vi của mình hết. Do đó mình phải quan sát lại trước một cái sự kiện, thì mình quan sát lại để xem thử cái nhận thức và hành vi của mình như thế nào. Thì khi đó mình sẽ thấy rằng là cái hậu quả nào nó đưa đến phiền não khổ đau cho mình và người khác, thì cái đó là sai lầm, và mình sẽ buông bỏ cái đó. Còn cái nào mà không đem lại phiền não khổ đau hay là đem lại lợi ích cho mình và người khác trong trung giác ngộ giải thoát, thì đó là đúng. Đó là đúng với cái pháp. Cho nên giác ngộ không phải là trở thành một cái gì khác như mình ảo tưởng, mà thấy ra toàn bộ sự thật đã sẵn có.